Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1590-1, anh đang ở đâu? 1, góc truyện audio.com, Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô khẽ gật đầu, mở miệng đáp. Như vậy cũng là cách giải quyết tốt nhất rồi, em chỉ sợ nếu sa thải bọn họ sẽ để lại ấn tượng xấu cho những nhân viên nòng cốt của công ty. Tuy là trong lòng em rất hận những gã đàn ông đã quấy rối nhân viên nữ cấp dưới của mình, nhưng trong hoàn cảnh không có chứng cứ lại sa thải bọn họ cũng không ổn, biện pháp này cũng không tệ. Đúng thế, bởi vì anh thông minh mà. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy lập tức không đỏ mặt tự khen mình. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Anh cứ đi ba hoa khoác lác một mình đi, anh thông minh ở chỗ nào chứ, chuyện này bọn em cũng biết phải làm gì, chỉ là muốn hỏi ý kiến anh thế nào mà thôi, dù sao cũng là chủ tịch, có một số việc nếu không nói với anh thì ai biết trong lòng anh sẽ có nghĩ như thế nào chứ. Diệp Lăng Phi cười cười ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói. Vẫn là bà xã em hiểu anh nhất. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình như vậy, cô cười nói. Mình không ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, bây giờ là lúc hai người thân mật còn mình thì cứ tránh qua chỗ khác thì tốt hơn. Bạch Tình Đình vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, lập tức bảo. Lộ Tuyết cậu đinh đùa mình sao, thế tối hôm qua ai ở chỗ mình nói rất nhiều về anh ta nhỉ, chẳng lẽ người đó không là cậu sao? Mình có nói gì à? Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói xong bỗng nhiên giả bộ hồ đồ, cô đứng dậy, nói. Mình không nhớ là có chuyện như vậy, cho dù lúc trước có thì mình cũng quên rồi, mình đi trước đây, không ở lờ tại chỗ này. Trương Lộ Tuyết nói xong liền đi ra khỏi phòng họp, Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết rời khỏi phòng họp, sau đó Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu, cười nói. Cậu ấy vốn là như vậy đấy, thật là. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Ông xã, rốt cuộc anh có chuyện gì? Vừa rồi anh đâu có nói gì, làm sao em biết anh có chuyện tìm em? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói. Chẳng lẽ em không để anh tới gặp em sao, anh nhớ em lắm. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói. Ông xã, em hiểu anh rất rõ, anh vừa tới em biết ngay là anh có chuyện muốn tìm em mà. Ông xã, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với em, bây giờ khả năng chịu đựng tâm lý của em đã rất tốt rồi, cho dù chuyện anh nói khiến cho người khác kinh ngạc thì em cũng không cảm thấy kinh ngạc đâu, trong lòng em đã sớm có chuẩn bị về chuyện này rồi. Lúc Bạch Tình Đình nói những lời này, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, tư thế đó giống như là đang nói với Diệp Lăng Phi rằng, hiện giờ cô rất muốn nghe xem Diệp Lăng Phi định nói gì, không chỉ nói về điểm mấu chốt trong tâm lý của cô, một chiêu này của Bạch Tình Đình quả thật là rất lợi hại, một mặt khiến cho Diệp Lăng Phi không thể nào nói đến những chuyện chạm tới giới hạn của Bạch Tình Đình, đến lúc đó, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ trở mặt. Mặt khác, bộ dạng của Bạch Tình Đình giống như đang nói với Diệp Lăng Phi nên thẳng thắn với cô, nếu là vì không thẳng thắn mà gây ra hiểu lầm gì thì cô cũng mặc kệ. Chiêu này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu cho phải, hắn lo lắng mình sẽ khiến cho Bạch Tình Đình mất hứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chuyện đã đến nước này, hắn không thể không nói được. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, rụt rè nói. Bà xã, thật ta thì, góc truyện audio.com. Chuyện này anh cũng chỉ vừa mới biết được là chuyện của Alice. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến Alice, chỉ thấy Bạch Tình Đình thoáng cái nheo mắt lại, từ phản ứng của Bạch Tình Đình có thể nhìn ra được giờ phút này Bạch Tình Đình rất cảnh giác với Alice, cũng bởi vì địa vị của Alice trong lòng Diệp Lăng Phi quá quan trọng, Bạch Tình Đình mới cảm thấy bị đe dọa, cô không dám lơi lỏng một cách dễ dàng. Bạch Tình Đình nghiêm mặt nói, ông xã, sao tự dưng anh lại nhắc đến Alice, chẳng lẽ Alice đã gặp chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, theo Diệp Lăng Phi thấy, mình đã nhắc đến Alice, vậy hắn không thể tiếp tục giấu giếm thêm nữa, cứ nói chuyện này với Bạch Tình Đình thì tốt hơn, như vậy bất kể Bạch Tình Đình nghĩ như thế nào, cứ để tùy Bạch Tình Đình là được rồi, Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn liền nói. Thật ra thì chuyện này anh vốn không muốn nói nhiều với em, nhưng bây giờ xem ra anh đành phải làm theo lời em thôi, bà xã, Alice có thể đã bị người ta bắt cóc rồi. Bạch Tình Đình đang nheo mắt nghe vậy thì trợn trừng, cô vừa nghe đến mấy thứ bắt cóc, phản ứng bản năng là cho rằng Alice gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm, mặc dù Bạch Tình Đình luôn luôn rất cảnh giác với Alice, nhưng mà Bạch Tình Đình lại không phủ nhận tình cảm của cô đối với Alice, dù sao lúc trước Alice cũng ở lại thành phố Vọng Hải sống một thời gian, lúc đó Bạch Tình Đình rất ân cần chu đáo với Alice, bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói Alice có thể đã bị bắt cóc, Bạch Tình Đình tạm thời dẹp sự cảnh giác trong lòng đối với Alice sang một bên, trái lại cô còn cảm thấy lo lắng cho Alice, vội vàng hỏi. Ông xã, làm sao anh biết chuyện này vậy, chẳng lẽ là đám hung phạm đó gọi điện thoại cho anh sao? Không phải vậy, Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói. Chuyện này là do Tiger nói cho anh biết đấy, ông ta là cha của Alice, sáng hôm nay anh nhận được điện thoại của Tiger, tối hôm qua ông ta đến thành phố Vọng Hải, sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho anh, là muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh biết tất cả chuyện không liên quan gì đến Alice cả, đều là do rắc rối do Tiger gây ra, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chuyện có nguyên nhân rất lớn bắt nguồn từ anh, từ góc độ nào đó, có thể nói là anh đã hại Alice. Bạch Thình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, anh nói chuyện này có liên quan đến anh, chẳng lẽ những kẻ đã bắt cóc Alice là cừu nhân của anh, bọn chúng muốn dùng thủ đoạn này để uy hiếp anh sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói. Không phải vậy, nhưng mà chuyện này liên can rất lớn đến anh. Vị hôn phu của Alice là chủ mưu đứng đằng sau vụ bắt cóc lần này, mà trước kia Alice vì anh cho nên mới đào hôn, khiến cho vị hôn phu của cô ấy mất hết mặt mũi, vị hôn phu của cô ấy là quý tộc lần này, chính là hắn đã bắt cóc Alice, theo như những gì Tiger nói, lần này vị hôn phu kia Alice làm vậy là để báo thù. Bà xã, em thử nói xem, có phải tất cả chuyện này đều có liên quan rất lớn đến anh không? Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Thình Đình lập tức nhíu mày, bất mãn nói. Đều là do anh làm bao nhiêu người phụ nữ bị tổn thương vì anh vậy? Ông xã, việc gì ra việc nấy, chuyện giữa anh và Alice, chờ khi nào có thời gian em sẽ chậm rãi hỏi anh, điều mà anh lo lắng nhất hiện giờ vẫn là an toàn của Alice, từ những gì anh nói thì có lẽ tình hình của Alice hiện giờ rất nguy hiểm. Anh cũng cho là như vậy. Diệp Lăng Phi khẽ gật, gocchuyenaudio.com, đầu, nói, đây cũng là chuyện mà anh lo lắng, theo anh thấy rõ ràng vị hôn phu của Alice muốn trả thù cô ấy, ai biết hắn có hạ độc thủ với Alice không chứ, điều anh phải làm hiện giờ là nghĩ cách để cứu Alice ra. Bà xã, em cho rằng bây giờ anh phải làm gì mới phải đây? Chuyện đó mà còn phải hỏi ư, tất nhiên là phải cứu Alice ra rồi. Bạch Thình Đình nghe vậy không cần suy nghĩ gì cả, lập tức nói. Người ta bởi vì anh nên mới bị thương, nếu anh không cứu cô lấy thì anh có còn là đàn ông nữa không, đến em cũng sẽ xem thường anh đấy, trong lòng em, chồng em là một đàn ông chân chính đội trời đạp đất, bất kể là chuyện gì, chồng của em cũng sẽ gánh vác. Ông xã, lần này, anh sẽ không để em phải thất vọng chứ? Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Thình Đình nói như vậy, trong lòng lập tức cao hứng, trước đó Diệp Lăng Phi còn đang lo lắng không biết Bạch Thình Đình có ý kiến gì không, như vậy thì hắn cũng khó xử, lần này hắn tìm Bạch Thình Đình cũng là để tìm hiểu suy nghĩ của Bạch Thình Đình, muốn xem trong chuyện này, rốt cuộc Bạch Thình Đình có thái độ như thế nào, bây giờ xem ra nước cờ này hắn đã đi đúng rồi, Bạch Thình Đình thật sự tán thành chuyện hắn đi cứu Alice. Diệp Lăng Phi lập tức gật đầu, nói. Tất nhiên, bà xã đại nhân, anh đã bao giờ để phải thất vọng chứ, lần này anh phải đến anh để cứu Alice. Cách chương.